Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hoạt động tài chính của tỉnh duy trì ổn định, tăng trưởng tích cực. Tập đoàn xi măng Hoàng Long Hà Nội trao tặng tỉnh Gia Lai 500 tấn xi măng khắc phục hậu quả bão lũ. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai một số mô hình thí điểm về ba nhà trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có bài ghi nhận về những thay đổi trong tư duy sản xuất nông nghiệp, nâng tầm hạt cà phê bằng chất lượng và bản sắc văn hóa của người Gia Lai, tỉnh Gia Lai. Qua đó nuôi dưỡng khát vọng đưa sản phẩm của buôn làng không chỉ ra phố mà còn vươn tới xuất ngoại trên những thị trường rộng lớn hơn. Tiếp đó là bài đề cập quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số của phường Bình Định. Phóng sự lực lượng y tế đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được giới thiệu trong phần cuối chương trình thời sự này. Bây giờ là nội dung chương trình.
Hoạt động tài chính tín dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong năm 2025 vừa qua tiếp tục được triển khai hiệu quả, bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, thận trọng. Các giải pháp, cơ chế và chính sách của chính phủ và Ngân hàng Nhà nước được thực hiện đầy đủ kịp thời, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và hỗ trợ phát triển kinh tế. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay được duy trì ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống tín dụng. Trong năm, tổng nguồn vốn huy động đạt 209.000 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cuối năm 2024. Kết quả này cho thấy sự gia tăng niềm tin của người gửi tiền cũng như hiệu quả trong công tác huy động vốn của các tổ chức tín dụng. Tổng dư nợ cho vay đạt 248.500 tỷ đồng. Tăng 5% so với cuối năm 2024. Tăng trưởng tín dụng được kiểm soát ở mức hợp lý, phù hợp với định hướng điều hành, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống và nâng cao chất lượng tín dụng.
Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với tập đoàn xi măng Hoàng Long, trụ sở chính tại thành phố Hà Nội, tổ chức trao tặng 500 tấn xi măng giúp các địa phương trong tỉnh khôi phục nhà ở và các công trình hạ tầng bị thiệt hại do thiên tai, với tổng trị giá hơn 665 triệu đồng. Theo đó, số xi măng được hỗ trợ sẽ phân bổ cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề về nhà ở, công trình dân sinh và hạ tầng kỹ thuật, gồm phường An Khê và các xã Gia Rờ Sai, Bờ Tó, Gia Hội, Gia Pa, A Dun, Ua, Gia Tun và Sơn Lan. Sự hỗ trợ kịp thời của tập đoàn xi măng Hoàng Long là nguồn động viên hết sức thiết thực, thể hiện sự sẻ chia sâu sắc của doanh nghiệp trước thiệt hại của địa phương. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan trong công tác phân bổ và hướng dẫn sử dụng số xi măng được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm công khai minh bạch và sử dụng hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế, trong đó ưu tiên cho các hộ dân bị thiệt hại nặng và các công trình hạ tầng thiết yếu.
Sở Khoa học và Công nghệ đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai 5 mô hình thí điểm về ba nhà: nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, gồm mô hình ứng dụng công nghệ sinh học để nhân giống dược liệu chất lượng cao kháng sâu bệnh, phát triển và ứng dụng vật liệu graphen trong sản xuất pin lithium, bê tông và quần áo, HUB chuyển giao công nghệ mới, phát triển tài sản trí tuệ từ hoạt động R&D tỉnh Gia Lai và thí điểm chương trình số hóa đất đai, cây xanh và tài nguyên đất bằng công nghệ UAV. Các mô hình này sau khi triển khai và phát huy hiệu quả sẽ hình thành và vận hành hiệu quả mô hình hợp tác ba nhà trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo định hướng ưu tiên của tỉnh, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng chuyển giao phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hình thành chuỗi giá trị khoa học và công nghệ nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm thương mại hóa, cung cấp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành trọng điểm của tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định điều chỉnh sửa đổi bổ sung một số nội dung của phương án quản lý rừng bền vững của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Gia Cờ Rai giai đoạn 2021-2030 đã được phê duyệt tại quyết định số 2812 ngày 29 tháng 12 năm 2023. Theo đó, tỉnh điều chỉnh kế hoạch phát triển rừng phòng hộ, gồm trồng và chăm sóc rừng phòng hộ với diện tích 60,7 ha tại các tiểu khu 294, 296, 299 và 321, thực hiện trong giai đoạn 2021-2030. Tổng kinh phí dự kiến hơn 7,5 tỷ đồng, từ nguồn vốn trồng rừng thay thế, đồng thời triển khai nuôi dưỡng rừng trồng thông ba lá lần một trên diện tích hơn 300 hectare tại các tiểu khu 296-299 trong giai đoạn 2023-2030, nuôi dưỡng lần 2 và 3 trên cùng diện tích tại các tiểu khu 294-296-299 trong giai đoạn 2026-2030, với tổng kinh phí dự kiến trên 7,6 tỷ đồng từ nguồn dịch vụ môi trường rừng. Đối với rừng sản xuất, phương án được điều chỉnh theo hướng trồng và chăm sóc 1.000 hectare rừng tại nhiều tiểu khu trên địa bàn, thực hiện từ năm 2025 đến 2030, tổng kinh phí dự kiến hơn 28 tỷ đồng từ nguồn trồng rừng thay thế và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tổng vốn đầu tư thực hiện phương án sau điều chỉnh dự kiến hơn 75,5 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Gia Cờ Rai tổ chức triển khai đúng nội dung, mục tiêu và tiến độ đã được phê duyệt, đồng thời thực hiện giám sát đánh giá hoạt động quản lý rừng bền vững theo quy định của pháp luật.
Đảng ủy phường Pleiku, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2026. Theo đó, năm 2026 này, đảng bộ phường Pleiku tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng đảng, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, nhân rộng mô hình dân vận khéo, đẩy mạnh bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ. Năm 2025 vừa qua, đảng bộ phường Pleiku đã lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng đảng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai nghiêm túc, việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy sau sáp nhập được thực hiện khẩn trương, đúng quy định, bảo đảm hoạt động ổn định. Đến nay, đảng bộ phường có 76 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 3.400 đảng viên. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, quản lý phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được chú trọng. Các mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt tiếp tục được triển khai hiệu quả. Công tác dân vận được quan tâm thực hiện thường xuyên. Toàn phường đã triển khai 21 mô hình dân vận khéo. Qua đánh giá năm 2025, 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 97,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Trong năm 2025, Vườn Quốc gia Con Ca Kinh đã tiếp nhận 52 cá thể động vật hoang dã các loại do người dân tự nguyện giao nộp và các cơ quan chức năng bàn giao. Vườn đã thực hiện tái thả 39 cá thể đủ điều kiện trở lại môi trường tự nhiên, tổ chức chăm sóc cứu hộ 13 cá thể động vật hoang dã chưa đủ điều kiện tái thả, tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển sinh vật nuôi cứu hộ chăm sóc dài hạn đối với các cá thể hươu sao, nai và khỉ đuôi lợn được tiếp nhận từ các năm trước. Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã thể hiện sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về bảo vệ rừng và đa dạng sinh học. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán trái phép động vật hoang dã. Hoạt động tiếp nhận, cứu hộ và tái thả động vật hoang dã không chỉ góp phần bảo tồn các loài sinh vật quý trong tự nhiên, mà còn khẳng định vai trò của Vườn Quốc gia Con Ca Kinh trong công tác bảo vệ hệ sinh thái rừng, giữ gìn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Chiều hôm qua, 7 tháng 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường và chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà ở cho bà Quỳnh Thị Đào ở khu vực Hải Minh, phường Quy Nhân trong khuôn khổ chiến dịch Quang Trung. Căn nhà được xây dựng kiên cố với kinh phí hơn 250 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu cho gia đình. Quá trình xây dựng căn nhà gặp không ít khó khăn do điều kiện địa lý đặc thù của đảo. Toàn bộ vật liệu xây dựng như xi măng, gạch, đá, sắt thép đều phải vận chuyển bằng ghe tàu thuyền từ đất liền ra. Những ngày biển động sóng lớn, việc vận chuyển phải tạm dừng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ và lực lượng chức năng không quản ngại khó khăn, nỗ lực hoàn thành căn nhà sớm hơn kế hoạch, giúp gia đình có mái ấm vững chắc, yên tâm ổn định cuộc sống trên đảo. Trước đó, vào sáng cùng ngày, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra PC01 chủ trì phối hợp với Công an phường Quy Nhân Bắc và chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ bà Lê Thị Tuyết Lộc, là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 13. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch Quang Trung, thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong đợt xung kích thần tốc 15 ngày đêm, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho người dân trước thời hạn đề ra. Căn nhà mới được xây dựng khang trang kiên cố với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, chính quyền địa phương, Hội cựu Công an Nhân dân, các nhà hảo tâm và sự chung tay góp sức của cán bộ chiến sĩ công an trực tiếp tham gia thi công.
Thời gian qua, phường Quy Nhân Nam đã tăng cường công tác quản lý đất đai xây dựng trái phép trên địa bàn, trong đó đã tiến hành ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình vật kiến trúc trái phép. Qua kiểm tra phát hiện 148 trường hợp vi phạm và đã lập biên bản vi phạm hành chính 138 trường hợp. Còn lại 10 trường hợp đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân phường đã tiến hành xử phạt trên lĩnh vực đất đai và thu số lợi bất hợp pháp đối với 118 trường hợp, với số tiền thu nộp ngân sách hơn 5,2 tỷ đồng. Việc tăng cường công tác quản lý và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đã góp phần lập lại trật tự trong lĩnh vực đất đai và xây dựng trên địa bàn phường.
Sáng nay ngày 8 tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Quy Nhân Nam bắt nhóm đối tượng mua bán ma túy với thủ đoạn chọn các hộp điện của các khu dân cư làm điểm giấu hàng. Theo đó, 4 đối tượng gồm Nguyễn Hồng Thay, 26 tuổi, ở phường Hoài Nhân Bắc, Đinh Văn Toàn, 28 tuổi, ở xã Phù Mỹ Nam, bị tạm giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Nguyễn Thành Yến, 38 tuổi, ở xã Bình Phú, Huỳnh Văn Cư, 34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây, bị tạm giữ với hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Quy Nhân Nam phát hiện có một số đối tượng ở địa bàn khác chọn địa bàn phường Quy Nhân Nam làm điểm mua bán ma túy. Các đối tượng không giao dịch trực tiếp mà thường trao đổi qua điện thoại rồi thống nhất địa điểm giấu hàng, thường được giấu ở các hộp điện tại các địa điểm vắng người, rồi hẹn đối tượng mua đến lấy ma túy. Sau khi nắm rõ quy luật mua bán của các đối tượng, Công an phường Quy Nhân Nam tổ chức triệt xóa. Khuya ngày 6 tháng 1, Công an phường Quy Nhân Nam phối hợp cùng đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tổ chức mật phục bắt quả tang Nguyễn Hồng Thay đang đến một hộp điện ở khu đô thị An Phước thuộc khu phố 28 phường Quy Nhân Nam lấy một gói ma túy. Nguyễn Hồng Thay đã giao nộp cho tổ công tác một gói ni lông màu vàng, bên trong có 6 gói ni lông chứa ma túy và một gói ni lông bên trong chứa các viên ma túy nén với tổng trọng lượng gần 35 gram. Qua làm việc, Thay khai nhận số ma túy này của Đinh Văn Toàn đã giấu trước đó, rồi điện thoại cho Thay đến lấy. Sau đó, Thay lấy một ít để bán cho hai con nghiện là Nguyễn Thành Yến và Huỳnh Văn Cư. Bước đầu, Đinh Văn Toàn và Nguyễn Hồng Thay khai nhận còn bán ma túy cho một số con nghiện khác bằng thủ đoạn giao dịch gián tiếp như vậy để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.
Hôm qua ngày 7 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Chu Mai Hoàng An, 18 tuổi ở xã Vân Canh để làm rõ hành vi cưỡng dâm. Trước đó vào ngày 5 tháng 1, Công an xã Vân Canh tiếp nhận tin báo của bà CSTL ở địa phương về việc con gái mình tên T, 16 tuổi, bị một đối tượng xâm hại tình dục. Theo lời khai của bà L, trong khoảng thời gian một tháng gần đây, cháu T có quan hệ tình dục với một thanh niên. Lần gần nhất, T bị nam thanh niên này quay video cảnh nhạy cảm của hai người. Sau đó đối tượng dùng hình ảnh này để tiếp tục uy hiếp cưỡng ép T quan hệ tình dục thêm nhiều lần. Công an xã Vân Canh đã xác minh lời khai, tiến hành điều tra vụ việc, truy tìm và làm rõ đối tượng thực hiện hành vi này là Chu Mai Hoàng An. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Và bây giờ chúng tôi xin điểm một số nội dung chính báo Gia Lai số ra hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm cao và những giải pháp đột phá, đến nay phường An Nhân Đông đã giải ngân được 205,8 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch vốn tỉnh phân giao năm 2025. Kết quả ấn tượng này không chỉ giúp địa phương dẫn đầu 135 xã phường toàn tỉnh về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, mà còn khẳng định năng lực điều hành, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương sau sáp nhập. Đây cũng là nội dung được báo số ra hôm nay đề cập trong bài đăng trên trang tư chuyên trang kinh tế. Cùng với việc giải quyết công nợ và đã nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án do các đơn vị cũ để lại, phường An Nhân Đông đã tăng cường công tác thu ngân sách, trong đó việc đấu giá thu tiền sử dụng đất để đầu tư xây mới và nâng cấp 4 công trình trên nhiều lĩnh vực nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội. Nhờ thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều biện pháp, đến nay cả công trình cũ lẫn công trình mới đều đảm bảo tiến độ. Việc thực hiện công tác thanh toán vốn đầu tư công được thực hiện nhanh. Hiện phường An Nhân Đông đã giải ngân được hơn 205,8 tỷ đồng, đạt 99,9% dự toán kế hoạch vốn được tỉnh giao. Ông Mai Xuân Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Đông khẳng định, phần vốn còn lại đã được phường bố trí cho các công trình, đảm bảo đến ngày 26 tháng 11 năm 2026 sẽ giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được tỉnh phân giao. Theo dòng thời sự, báo có bài ghi nhận về mô hình Chủ nhật về làng do Công an xã Gia Sao, nên là xã Gia Krung xây dựng và triển khai thực hiện. Đây là một trong 7 mô hình tiêu biểu vinh dự được tôn vinh tại chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2025 với chủ đề Tự Cường. Mô hình chủ nhật về làng được triển khai từ tháng 10 năm 2024 với phương châm bốn cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng địa phương. Mỗi chủ nhật hàng tuần, cán bộ chiến sĩ công an xã trực tiếp về các thôn làng không chỉ tuần tra, nắm tình hình địa bàn mà còn hỗ trợ người dân sản xuất, thu hoạch nông sản, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lắng nghe, giải đáp thắc mắc, tư vấn pháp lý cho bà con. Ngoài ra, báo cũng dành một phần trang 7 chuyên trang xã hội, đăng bài ghi nhận về sự chung tay của cộng đồng trong hỗ trợ người dân có nhà sập hoàn toàn do bão lũ, xây dựng lại nhà mới. Bài báo có lời đề dẫn, càng gần Tết Nguyên Đán, mang theo niềm vui an cư cho người dân sau thiên tai, những căn nhà mới ở vùng bão lũ Gia Lai được hoàn thiện càng nhanh hơn. Từ sự chung tay của bộ đội, chính quyền và cộng đồng, mùa xuân như đến sớm hơn trên những miền từng chịu nhiều mất mát. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc một điểm báo.
Thưa quý vị và các bạn, trên cao nguyên Gia Lai, người Gia Rai đang từng bước đổi mới tư duy sản xuất nông nghiệp, nâng tầm hạt cà phê bằng chất lượng và bản sắc văn hóa. Qua đó nuôi dưỡng khát vọng đưa sản phẩm của buôn làng không chỉ ra phố mà còn vươn tới xuất ngoại trên những thị trường rộng lớn hơn. Ghi nhận của phóng viên Trần Thúy.
Thưa quý vị và các bạn, giữa cao nguyên Gia Lai đầy nắng và gió, những sởi cà phê của người Gia Rai ở xã Gia Phí trải dài một màu xanh bạc ngàn. Từng quả chín đỏ, thành quả của bao ngày vượt qua, bao vất vả do nắng mưa, nay được thu hái cẩn thận, sơ chế, rồi rang xay tỉ mỉ để giữ trọn hương vị tự nhiên. Từ chính những nương sởi tươi đẹp, trù phú ấy, vợ chồng anh siêu sắc và chị Sơ Châm A Quơ ở làng Mò Rong Dố Một đã từng bước xây dựng thương hiệu Gia Rai Yali Coffee, đưa hương vị cà phê mang bản sắc cao nguyên từ buôn làng vươn ra phố thị. Không chỉ sản xuất, nơi đây còn tạo không gian để du khách trực tiếp trải nghiệm các công đoạn hái, rang xay và thưởng thức cà phê ngay tại xưởng với bao điều thú vị. Nhiều du khách không khỏi ngạc nhiên và rất thích thú đối với hương vị cà phê đậm đà đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên. Anh Mr. Elliot Connelly, một du khách đến từ Vương quốc Anh, chia sẻ:
trải nghiệm khi các công đoạn hái và rang xay cà phê ở đây thật sự ấn tượng. Hương vị đậm đà khiến tôi nhớ mãi. Khi trở về nước, tôi sẽ mang theo vài gói cà phê rang xay như món quà ý nghĩa để giới thiệu đến bạn bè về nét văn hóa độc đáo của người Gia Rai, Tây Nguyên, Việt Nam.
Trước khi lựa chọn con đường sản xuất cà phê sạch, việc canh tác của gia đình, chị Rơ Châm A Quơ và bà con trong vùng chủ yếu phụ thuộc phân bón hóa học, canh tác nhỏ lẻ, manh mún nên hiệu quả thấp. Sau khi tham gia các lớp tập huấn, tự tìm hiểu qua Internet và được chuyên gia hỗ trợ, chị A Quơ nhận thấy tiềm năng lớn của thị trường nông nghiệp hữu cơ. Từ đó gia đình quyết định thành lập công ty và phát triển theo quy trình khép kín đạt tiêu chuẩn 4C, đưa sản phẩm chất lượng cao trực tiếp từ người trồng đến người tiêu dùng. Chị Rơ Châm A Quơ ở làng Rong Chố Mộc, xã Gia Phí cho hay:
muốn chất lượng cao thì phải kết nối từ cái lúc trồng, thu hái và chế biến theo một cái quy trình khép kín và kết hợp với công nghệ chế biến hiện đại thì dần dần mới mang cà phê từ làng ra phố. Và cái sản phẩm đó hiện tại thì nó cũng nâng cao giá trị của nông sản địa phương nói chung và nông sản của người dân trong làng nói riêng thì mang ra được thị trường họ đã cũng đã chấp nhận. Hiện tại thì cũng vòng đi vòng lại thì cảm thấy mình cái hướng đi mình đang làm là hướng đi đúng.
Không dừng lại ở một cơ sở sản xuất đơn lẻ, công ty Sarai Yali đã hình thành chuỗi liên kết sản xuất với 30 nông hộ, 100% là người dân trong làng, chủ yếu là đồng bào Gia Rai, qua đó tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động tại chỗ. Chị Rơ Châm Sen ở làng Mò Rong Dố 2, xã Gia Phí kể:
trước đây thu nhập gia đình tôi còn bấp bênh lắm. Từ khi tham gia chuỗi liên kết của công ty, kinh tế ổn định hơn, thu nhập tăng lên, gia đình tôi dần vượt lên thoát nghèo.
Bằng sự tâm huyết và cách làm bài bản khoa học, sản phẩm Sarai Yali Coffee đã từng bước chinh phục người tiêu dùng. Tháng 12 năm 2024, sản phẩm được công nhận đạt chứng nhận OCOP 3 sao, sản lượng tiêu thụ gần 1 tấn hạt rang mỗi tháng. Mô hình sản xuất liên kết này được địa phương đánh giá cao về hiệu quả kinh tế và tính bền vững. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Công Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phí cho biết:
Siêu Sát cũng đã làm cái chuỗi liên kết khoảng 30 hộ và qua đó cũng hướng dẫn cho các cái hộ mà liên kết đó, họ sản xuất cà phê sạch. Qua đó thì cũng được nâng cao cái giá trị của cà phê cũng như là cái tăng cái thu nhập cho bà con. Và trong thời gian tới thì cái mô hình này đã thành công thì Sở Nông Nghiệp chủ trương của xã cũng sẽ là nhân rộng cái mô hình này lên và tạo nhiều cái chuỗi liên kết nữa.
Và từ những sợi cà phê của người Gia Rai, một hướng đi mới đang dần hình thành, nơi nông sản được nâng giá trị bằng chất lượng câu chuyện và bản sắc văn hóa. Từ ngôi làng nhỏ giữa đại ngàn, cà phê sạch của người Gia Rai đang từng bước tiếp cận và mở rộng thị trường trên hành trình từ làng sang phố và hướng tới những thị trường xuất khẩu tiềm năng.
Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về những thay đổi trong tư duy sản xuất nông nghiệp, nâng tầm hạt cà phê bằng chất lượng và bản sắc văn hóa của người Gia Rai, tỉnh Gia Lai. Qua đó nuôi dưỡng khát vọng, đưa sản phẩm của buôn làng không chỉ ra phố mà còn vươn tới xuất ngoại trên những thị trường rộng lớn hơn.
Thưa quý vị và các bạn, kết thúc năm 2025, kinh tế xã hội phường Bình Định tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng đạt kết quả khá. Bước sang năm 2026 này, phường Bình Định xác định những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, dư địa phát triển, trong đó lấy thương mại dịch vụ đô thị làm chủ đạo. Quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt hai con số. Phóng sự sau của phóng viên Minh Quân đề cập cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, trên nền tảng là trung tâm thị xã An Nhơn cũ, phường Bình Định sau khi sáp nhập đã mở ra không gian phát triển rộng lớn thuận lợi hơn cho việc quy hoạch tổng thể, phát triển hạ tầng không gian đô thị và thương mại dịch vụ. Kết thúc năm 2025, tổng giá trị sản phẩm của phường ước đạt 3.979 tỷ đồng, tăng 8,92% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thương mại dịch vụ kinh tế đô thị tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt kinh tế địa phương tăng trưởng. Các chương trình phát triển xây dựng đô thị văn minh được đẩy mạnh và nhân dân hưởng ứng tích cực. Ông Trần Quốc Tuấn, tổ trưởng tổ dân phố Trần Phú, phường Bình Định cho biết.
Tổ dân phố Trần Phú là nơi tập trung nhiều các dịch vụ trung tâm thương mại trên địa bàn. Tổ dân phố cũng đã khuyến cáo tất cả các hộ kinh doanh chấp hành mọi chủ trương chính sách pháp luật nhà nước và công tác vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông. Bên cạnh kinh doanh dịch vụ thì tổ dân phố cũng đã khuyến cáo bà con là giữ gìn vệ sinh môi trường để giúp cho phường tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.
Hiện toàn phường Bình Định có 154 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thương mại dịch vụ với doanh thu hàng năm khoảng trên 1.400 tỷ đồng. Cùng với hệ thống 11 ngân hàng thương mại, 4 siêu thị, 3 chợ và hơn 100 kiosk phục vụ đa dạng các mặt hàng. Năm 2026, địa phương tập trung kêu gọi đầu tư hình thành các tuyến phố thương mại dịch vụ văn minh, thu hút đầu tư các dự án dịch vụ dọc tuyến tránh sông Trường Thi Bình Định, dọc tuyến tránh quốc lộ 1 để hình thành các khu thương mại dịch vụ, các điểm vui chơi giải trí. Đồng thời tổ chức đấu giá các kiosk tại chợ An Nhơn để đảm bảo giá trị thương mại dịch vụ tiếp tục tăng gần 10%. Bà Võ Thị Minh Loan, tiểu thương chuyển ra kinh doanh tại chợ An Nhơn, phường Bình Định đã hơn 2 năm, chia sẻ.
Về vấn đề mà chuyển chợ thì cái vấn đề là mặt bằng rất là tốt, an ninh rất là tốt, mà vấn đề mua bán thì nó cũng có thuận lợi hơn hồi xưa. Rồi nhưng mà cái chuyện mà mua bán thì tùy theo cái giai đoạn, tùy theo cái nhu cầu của người ta, khách mà người ta sắm. Cho nên mà bây giờ mình thấy cái mặt bằng đây là nói chung về cái khâu tổ chức của ban quản lý chợ thì rất là ok. Chúng tôi cũng rất là mong là ở đây là cơ quan nhà nước sẽ cho là mở ban phát triển là dân số ở đây nhiều hơn để cho nó thuận tiện cho chúng tôi trong cái việc mua bán.
Trong kế hoạch chỉ đạo điều hành, phường Bình Định tiếp tục duy trì phát triển các doanh nghiệp hiện có, nhất là các doanh nghiệp may mặc, vừa tạo ra giá trị sản xuất, vừa đảm bảo việc làm cho lao động. Bên cạnh đó, phường tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững và phát triển các ngành nghề truyền thống đã định hình, phát triển ở khu vực nông thôn, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao thu nhập trên diện tích sản xuất nông nghiệp. Ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Định, khẳng định.
Thì năm 2026, chúng tôi cũng đặt ra các cái mục tiêu tăng trưởng ít nhất là phải hai con số, nghĩa là từ 10% trở lên. Nếu như tỉnh giao có thấp hơn thì chúng tôi cũng phải thực hiện từ 10% trở lên. Và Ủy ban tỉnh giao là 17 chỉ tiêu, nhưng tôi phấn đấu rằng ít nhất là phải 1/3 cái số chỉ tiêu phải vượt hơn so với tỉnh giao. Đó là cái nhiệm vụ mà chúng tôi cũng đã đặt ra như thế. Thì trên cơ sở đó là chúng tôi đặt mạnh vào. Hiện tại là cái quy mô nền kinh tế của phường Bình Định đó là thương mại dịch vụ là chiếm tỷ lệ 52%, cho nên chúng tôi tập trung vào thương mại dịch vụ. Bên cạnh đó là được phát triển tốt thì chúng tôi tập trung vào công nghiệp và xây dựng.
Với bộ máy đã vào guồng, phường Bình Định sẽ tiếp tục phát huy những lợi thế sau khi sáp nhập, tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và đóng góp vào tiến trình phát triển chung của tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài đề cập quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt hai con số của phường Bình Định.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, giữa núi rừng Tây Nguyên bạt ngàn, nơi điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, y tế thôn bản đang ngày đêm bám địa bàn, trở thành lực lượng y tế đặc biệt chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai. Họ không chỉ là thầy thuốc mà còn là người tuyên truyền, người bạn gần gũi của bà con nơi vùng sâu, vùng xa. Phóng sự sau của phóng viên Lệ Xuân giới thiệu đôi nét về lực lượng y tế đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Chúng ta cùng nghe.
Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 156 cô đỡ thôn bản. Hầu hết họ đã được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ y tế và có trách nhiệm cao với công việc của mình. Đơn cử như chị Y Khờ Minh đã làm cô đỡ thôn bản xã Đắc Sơ May được 10 năm. Chị được người dân trong xã tín nhiệm bởi không chỉ có chuyên môn tốt, giàu kinh nghiệm mà còn rất tận tụy với công việc, sẵn sàng làm việc thiện nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Chị Y Khờ Minh chia sẻ.
Nói chung thì năm đầu tôi làm thì họ kiểu họ cũng bỡ ngỡ là tôi làm như thế này kia có phải không. Đến 2-3 năm thì họ cũng tin tưởng, gặp tâm sự chị có bầu như thế này hoặc là thế kia. Họ cũng bảo chị em kia có bầu, họ cũng tin tưởng mình nhiều, rồi đo huyết áp cho họ.
Ở tại nhiều xã vùng biên, vùng đặc biệt khó khăn của các huyện Gia Krai, Chư Prong, Cơ Bang, Krông Ba, Đắk Đoa, cán bộ trạm y tế xã và nhân viên y tế thôn làng vẫn thường xuyên đến từng làng, từng hộ gia đình để theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em, tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh, tư vấn dinh dưỡng cho trẻ. Bởi thực tế hiện nay, tại 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số của xã Đắc Sơ Mây, tỷ lệ chị em đẻ tại nhà vẫn đang ở mức cao. Chính vì vậy, cô đỡ thôn bản luôn có một vai trò quan trọng ở mọi thời điểm. Đề cập đến chuyện sinh con tại nhà trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bà Nguyễn Thị Thúy, Phó trưởng phòng phụ trách phòng dân số, Trung tâm Y tế Đắc Đoa cho biết.
Nên là cái tỷ lệ đẻ tại nhà rất là cao. Và cái tỷ lệ đẻ tại trạm y tế thì so với mặt bằng chung nó còn thấp. Tỷ lệ đẻ tại nhà là khoảng, đối với những cái làng mà khó khăn tại cái xã này khoảng 70. Và đẻ tại trạm y tế là cơ sở y tế là 30 chứ không phải là trạm y tế. Tại vì ở đây trạm y tế thực tế là chỉ có những cái ca mà nó nguy hiểm tới tính mạng thì mới lên. Hôm nay thì cũng có 2 trường hợp là chết tại nhà nhưng mà ở tại Đắc Sơ Mây cơ sở 2. Mẹ tự đỡ và khi mà nguy hiểm đến tính mạng thì nó kêu y tế xuống đỡ xuống thì nó bị muộn mà không xử lý kịp.
Cô đỡ thôn bản là những tuyên truyền viên giúp người dân xóa bỏ tập tục lạc hậu, tư vấn giáo dục sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, vận động sản phụ đi khám thai và sinh con tại cơ sở y tế, phát hiện thai nghén có nguy cơ để chuyển tuyến kịp thời. Chính vì vậy, tỉnh Gia Lai đã kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu quy định về mạng lưới nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản theo hướng hợp nhất, đồng thời là cộng tác viên dân số và cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em. Tham mưu Thủ tướng Chính phủ quy định mới về chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản, thay thế quyết định số 75 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản. Bởi theo quyết định số 75, mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,5 và 0,3 mức lương cơ sở chưa thực sự đáp ứng để động viên khuyến khích đội ngũ này hoạt động.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên chúng tôi giới thiệu về vai trò của lực lượng y tế đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, có mưa rào nhẹ vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.